Đó là tôi nói quán 36 vật là hiện có trong thân Ngài để mình gốm nó. Rồi còn cái lối cửu tưởng quán đó, cửu tưởng quán là quán cái thầy chết. Cái thầy chết tức là kể từ cái giờ phút chết cho tới trả rời ra. Nghĩa là hồi mới chết thì trước hết là nó sao? Quán cái thân này khi chết thì tắt thở thì ít tiếng đồng hồ cho nó bầm lạnh rồi bầm thân lên. Da thịt nó lạnh rồi nó bầm bầm tím bầm tím bầm lên. Đó là quán bầm xanh. Quán bầm xanh rồi để chừng buổi cái bụng sao buông sinh lên. Đó, thì quán nó sinh lên. Đó, nhớ là cái thay ma sinh lên. Đó, để chừng 3-4 ngày thì sao nữa? À, lúc đó cái nó nứt da là cái nó nẻ thịt nẻ là cái máu nứt da nó tuôn ra. Đó, tức là quán nứt nở ra. Ở quán nứt nở rồi cái ít bữa nứt nở vậy rồi sao nữa? À, rồi để từng 7-8 bữa cái nó rượu nát ra. Rượu nát, nhừ nát ra. Lúc đó ai đi gần thì sao? Bụng mũi bụng men mà chạy. Nó rượu nát ra. Rồi cái đi quán gì nữa? Dòi tựa. Dòi tựa nó rút. Rút nó đục rồi con chó sói hoặc là các con chó con heo nó gặm nó tha. Đó, nó tha gặm rồi lần lần cái da thịt nó rã hết ra rồi cái còn bộ xương. Còn bộ xương rồi cái bộ xương đó chia ra từng lóng nó nằm dài trên thân đó. Rồi cái bộ xương nó lần lần cái nó mục nó màu da cáo, tức là nó mục nó xám lại. Nó xám lại cái lâu cái nó rã ra, nó nát ra. Đó. Hoặc là đem vô lò đốt cái thành tro. Hỏi cái thân này là gì mà quý mà trọng nó, thấy không? Đó, thành ra khi mà quán bất tịnh mà Ấn Độ có phương tiện quán bất tịnh lắm. Bây giờ vẫn có thi lâm, tức là có cái rừng để thay, không có chôn, không có thiêu, đang vô rừng để. Rồi các vị tỳ kheo cái lâu lâu cái vô trong đó đứng ngồi quán thì để thấy cái thầy nó chết rồi kéo dài tình trạng sao. Rồi nhớ là mình cũng vậy, cái thầy người ta cũng như thầy mình, mà thầy của mình bây giờ chưa chết chứ rồi mai chiều nó cũng vậy. Nhớ vậy được gớm quá, chứ gớm mà gớm quá là lúc đó còn không ham ai nữa, chính mình còn gớm rồi. Đó là cái lối quán bất tịnh để trị cái bệnh mà tham sắc. Thì quý vị thấy nó thực tế lắm, đạo Phật là cứ ngay nè thực tế mà nhìn chứ không có lý luận gì xa xôi hết. Rồi bây giờ tới cái ăn uống, tham ăn quá thì lỡ quán sao? Bây giờ thí dụ như bây giờ, nhớ mình ăn á, món ngon gì đi nữa mà hồi để mà dĩa mà bàn á, thì nghe nó thơm, ngon. Nhưng mà khi mình nhai vô hồi mà nếu vô trong mà có cái gì bất an hay chụp mửa ra á, thì lúc đó sao? Dòm lại là lúc đó có thể nhai lại lần thứ hai được không? Quý vị tưởng tượng có thể nhai lần thứ hai nổi không? Mà nếu nó là thiệt quý chứ tại sao mà mình bỏ? Thì như vậy thì dạ, rõ ràng chẳng qua mới quý khi mà mình còn đói, khi còn ở bên ngoài. Qua khỏi cổ rồi là nhơ nhớt rồi, phải không? Cho nên qua khỏi cổ rồi mà trồi ra cái là phải không được nữa. Gốm ghê. Thì như vậy nếu nó là sạch đó, thì nó trước sau cũng sạch. Còn trước nó sạch mà sau nó dơ thì tất nhiên đâu có thiệt. Đó, như vậy thì đâu có gì mà phải tham muốn món này món kia, dầu cho cái gì ngon lắm đi nữa mà khi ở trong mà nó nhào ra rồi thì cũng hết ngon, phải không? Không còn gì là ngon hết. Thì như vậy quá rõ ràng, không có gì là quý hết. Thôi cái gì cứ dồn vô cho nó yên ổn là được. Đó, đó là bớt cái lòng tham ăn. Đó là cái lối đối trị về cái bệnh tham. Bây giờ xong. Sanh hạnh dùng pháp quán từ bi, hạnh nhẫn nhục và hỷ xả trị nó. Thân là nóng giận, hận là hờn phiền. Nóng giận muốn lo rầy đánh đập cho đã cơn giận, khiến người phải đau khổ. Bởi vì khi giận thì không thương, lúc thương thì không giận. Từ bi là hằng đem lòng thương trang rãi khắp mọi người. xem sự vui khổ của người như sự vui khổ của chính bản thân mình, thương người như mình, còn lòng nào hại người đau khổ. Tay trái lỡ đập tay phải đau điếng, tay phải cam nhịn chịu không đập lại, vì biết cũng một thân mình, lòng thương xem người như mình, dù bị người làm đau khổ mấy cũng nhịn chịu, không nóng giận hại lại. Nhẫn nhục là nhịn chịu, khi cơn nóng nổi lên cố gắng dằn ép xuống để giữ bình tĩnh và nhịn chịu cho qua, bởi đè ép nên chỉ là phương tiện tạm thời, không thể hết gốc nóng giận. Chỉ có từ bi thành công thì gốc nóng giận mới tiêu. Hờn phiền là lòng còn ôm ấp những mối bất bình, hỷ xả là vui vẻ buông bỏ hết, khiến lòng nhẹ nhàng thơ thới. Ôm lòng hờn phiền là gốc bệnh hoạn đau khổ, vui vẻ buông bỏ hết thì lòng vui tươi an ổn, bệnh hoạn khổ đau không có lý do gì tồn tại. Ở đây nói về hai cái bệnh mà thân hạnh. Bệnh thân hạnh có ba cái lối đối trị, mà lối đối trị mạnh nhất là từ bi quán. Bởi vì quý vị thấy nó bình thường, nghĩa là cái người nào nổi nóng lên, muốn khi nổi nóng tức là muốn hại người ta chứ gì, phải không? Cái người đối tượng mà làm cho mình nóng đó thì tất nhiên mình muốn la, muốn đánh, muốn đập người đó. Nhưng mà sở dĩ có nhiều gia đình xảy ra những chuyện, ví dụ người đàn bà làm gì cái người đàn ông nổi giận quá, giận quá mà không đánh thẳng người đàn bà đó mà đá bàn, đập ghế, đó là tại sao? Tại vì thương cái giận mà không nỡ đánh, cho nên đánh bàn đánh ghế thì đỡ cơn giận. Thì như vậy chứng minh là vì thương cho nên không nỡ đánh đập. Nãy giờ đó, chúng ta nếu xét lại thấy mọi người ở thế gian này họ biết đạo lý thì ít, mà không biết đạo lý là nhiều. Mà bởi không biết đạo lý cho nên si mê cái lẽ phải mà họ tưởng là quấy, cái quấy mà họ tưởng là phải. Cho nên mình nghĩ mình thương, họ không biết điều phải lẽ quấy, cho nên họ tạo tội khổ. Thì người tạo tội khổ là người đáng thương chứ có đâu mà đáng giận. Thì lỡ họ mình biết cái đó là phải mà họ nói quấy, lý đáng mình giận đó, nhưng mà nhớ họ như vậy là tội nghiệp, họ không phân được phải quấy, thì người đó là người đáng thương. Ví dụ cũng như chúng ta là người tỉnh mà gặp những người điên, mình biết cái phải quấy, mình nói cho họ nghe, mình khuyên họ, ví dụ đem món đồ cho họ, hoặc là khuyên họ phải tắm rửa, mà họ không thèm nghe, mà họ chửi và đánh mình, nhưng mình biết họ là người điên thì giận không? Giận hay là thương? Tuy nhiên họ la, họ chửi hoặc họ đánh mình đau thì cũng hơi giận, nhưng mà xét lại mình thương. Tại sao? Vì họ điên, họ không tỉnh như mình, phải không? Nhờ nghĩ họ điên cho nên mình thương họ. Thì tất cả chúng sanh khác cũng vậy. Cái lẽ phải mà bây giờ họ không chịu, họ lại nói trái, nó quấy, thì như vậy họ là người không nhận nó phải quấy. Tại sao mình dẫn họ? Thì họ không nhận là phải quấy, không phải giống người điên là gì, phải không? Mình là người tỉnh, tại sao lại dẫn người điên? Thì như vậy họ là người điên, là người mình đáng thương chứ đâu có đáng giận. Mà người điên họ biết họ điên không? À, nếu họ biết điên là không có điên. Thì cái người kia cũng vậy, họ dốt nát, họ không biết mà họ cũng vẫn nói là họ khôn, họ cho là họ hơn mình, nhưng mà cứ cho họ hơn đi, cũng như nhịn mấy chú điên để cho chú hơn đi cho chú vui, có gì đâu phải giận chú. Tại sao? Xét kỹ như vậy cái lòng thương mình tràn trùm họ hết, thì tự nhiên mình không còn giận đó. Giận mà có cái trí tuệ xét đoán như vậy đó, thì cái lòng từ bi mình trùm thiên hạ, trùm hết thì còn gì giận. Giận là cái gì mình thấy nó là phải mà họ cãi là quấy đó, cái đó là cái giận chứ gì, phải không? Mình nói là hay mà họ nói là dở, là trái với mình mới giận. Nhưng bây giờ mình xét kỹ như vậy, cái phải mình biết rõ 100% là phải, mà họ nói quấy thì biết người đó không nhận nó phải quấy, mà không nhận phải quấy có phải giống người điên hay không? Như vậy thì người đáng thương hơn hết. Mình giả sử lúc đó họ có khoe họ hơn mình gì gì đi nữa, cũng như mấy chú điên vậy, chửi mình rồi nó khoe này kia thì có gì dẫn nó. Tự nhiên lòng mình nó an đi. Rồi chẳng lẽ người ta đã điên mà mình điên theo như thế. Có ai chấp nhận rằng người kia điên chửi mình rồi mình phải điên theo họ để chửi lại họ hay không? Hay là mình muốn làm người tỉnh để mình tránh người điên, mình nhịn người điên mà mình thương người điên? Thì như vậy, xét như bao nhiêu đó thì quý vị thấy lòng mình nó an ổn trước những cái gì mà người ta hằng học với mình, nó hung dữ với mình, mình vẫn an nhiên, không có nóng giận. Đó là do cái lòng từ bi, xét mà thương, thương mới hết giận. Thế còn nhịn á, ráng nhịn á, thì người nhịn nó phần nhiều nhịn nổi chừng 2-3 lần thôi. Tới lần thứ 4-5 nhịn hết nổi. Còn cái lòng từ bi thì nhịn hoài được. Họ điên gì chửi ngàn lần cũng biết họ điên rồi thôi à, không có giận họ. Còn nếu mà mình cứ mình nhịn thì nói tôi nhịn rồi á, nói nữa. Khi nhịn mà còn không nghe, nhịn rồi à, báo tin trước nhịn rồi. Nếu họ nói thêm chút nữa cả hết nhịn nổi. Cho nên cái nhịn là cái giới hạn lắm, chỉ tạm thời thôi. Cái nhẫn chỉ là cái giới hạn. Vì vậy mà cái nhẫn chỉ là tạm thời, rồi qua cái đó mình phải xét, dùng trí mà xét để mình thương họ thì mới hết. Rồi hết rồi nhưng mà nhiều khi về cũng còn hờn hờn, hờn hờn buồn buồn. Thì cái hờn buồn đó làm sao cho hết gốc nè. Bây giờ chỉ có hỷ xả. Nó dài nhưng mà buồn, phải không? Buồn thì nó sẽ có hai cái khổ. Do buồn mà dễ sanh bệnh hoạn, do buồn cho nên mình quả quả, mình xấu xa. Người nào buồn thì quý vị thấy mặt người buồn nó dễ thương hay dễ ghét? Buồn thì chù ụ, chào bạo, phải không? Những cái hiện tượng chù ụ, chào bạo đó là hiện tượng của người buồn. Mà bây giờ đây thì đó là tự mình làm xấu mình rồi. Cho nên còn người nào quý vị thấy cái mặt họ lúc nào cũng vui tươi thì người đó mới dễ thương, phải dễ chịu, ai cũng có cảm tình. Còn người chiều bự chào bạo thì không ai có cảm tình hết. Thì như tại sao mình dạy gì mà tự chuốc khổ vậy? Đó là những hiện tượng làm cho thiên hạ chê. Rồi đồng thời mình buồn phiền, tức là ăn ngủ không ngon. Ăn ngủ không ngon thì dễ sanh bệnh đó, thì cũng là cái khổ nữa. Thì chi bằng thôi, kệ thì rồi bỏ đi, cứ tha thứ hết. Tại người ta chưa có nhận thức hiểu đạo lý thì thôi mình tha cho, buông trả vui vẻ mà buông. Buông hết thì lòng mình nó thơ thới nhẹ nhàng. Thì đó là cái gốc buồn phiền hết. Thì như vậy sân hận phải dùng từ bi, còn nhẫn thì cũng tạm thời, và hỷ xả thì mới diệt hết gốc nó. Bây giờ tới cái khổ. Khổ từ ngoại cảnh, khổ nơi bản thân, khổ của nội tâm. Chúng ta khéo lấy sự an vui đối trị, vui no ấm, vui khỏe mạnh, vui sáng suốt, vui hết tham lam, vui không nóng giận nhân dân, trị lành các bệnh khổ ở trên à. Khổ là thành quả xấu do nhân duyên xấu tạo nên. Khổ là vật chất, về vật chất và thể xác, do nhân duyên thiếu thốn hoặc phản nghịch của vật chất gây nên. Khổ về tinh thần, do nhân duyên si, tham, sân, vân vân chủ động. Si là không biết đúng lẽ thật nên sanh tham, tham không được như ý nên nổi sân. Ba thứ này là nhân chánh tạo nên quả khổ. Quả khổ là khổ đế, nhân duyên tạo nên nó là tập đế. Biết rõ nguyên nhân và các duyên rồi, dùng Phật pháp đối trị là đạo đế. Khi mọi nhân duyên gây đau khổ dứt sạch gọi là diệt đế. Đây là bốn lẽ thật nằm trong pháp đối đãi và đối trị, tức là tứ đế à. Thì quý vị thấy cái đạo lý của Phật dạy hết sức rõ ràng, phải không? Nên là chúng ta ứng dụng rồi thì mới thấy tứ đế là lẽ chân thật. Do chúng ta hiểu đạo, ứng dụng đúng thì tự nhiên chúng ta thấy khổ. Còn bằng không khéo đối trị thì chúng ta tự tạo khổ lấy.
Động đối tịnh. Động là sao chiếm, rối loạn. Tịnh là yên ổn, lặng lẽ. A Duyên giải thích về cách đối trị của tâm thức. Tâm thức chúng ta xao xuyến, rối loạn, khiến suy yếu, mờ tối. Muốn dừng sự xao xuyến rối loạn này, chúng ta phải dùng sự yên ổn, lặng lẽ đối trị. Xong chúng ta phải biết rõ nhân duyên gì khiến tâm thức xao xuyến rối loạn. Bởi tâm thức chạy theo sự được mất tiền của, được mất sắc đẹp, được mất danh vọng, được mất ăn uống, được mất ngủ nghỉ mà tạo thành xao xuyến rối loạn. Muốn dừng sự chạy theo ấy, Phật Pháp dạy chúng ta trước tiên phải giữ giới. Giới là hàng rào ngăn chặn tâm thức chạy theo ngũ dục. Kế dùng phương pháp thiền quán làm sợi dây cột nó lại. Ngoài có hàng rào giới luật, trong có sợi dây thiền quán, con khỉ tâm thức sẽ thúc thủ ngồi yên, dần dần ngủ liệm. Giới có năm giới, mười giới vân vân, nhằm ngăn chặn mọi sự đuổi theo ngoại cảnh của tâm thức. Thiền quán có sổ tức quán, từ bi quán, bất tịnh quán, nhân duyên quán vân vân. Cốt cột chặt tâm thức lại một chỗ, bắt buộc nó phải yên lặng. Đây là phương pháp lấy tịnh trị động. Như ở trên đã nói rõ cái ý nghĩa đối đãi. Đối đãi là một sự thực ở trong cuộc đời có những hiện tượng chúng ta thấy, nhận ra. Như tôi thường ví dụ, do sáng cho nên có tối đối, do trắng cho nên có đen đối, do phải cho nên có quấy đối. Thì sự đời nó rõ ràng như vậy, không cái nào mà ngoài cái luật đối đãi. Vì vậy mà nói rằng chân lý tương đối. Mà đã là có đối đãi thì có cái này, tức là có cái kia để trị ngược lại. Cũng như có lửa, tức là có nước, có âm, tức là có dương. Nó luôn luôn là nó đối trị ngược lại với nhau. Từ giờ đây trong nhà Phật nhắm thẳng về cái tâm thức xao xuyến của chúng ta để mà đối trị. Bởi vì tất cả chúng ta là người tu biết đạo lý, thì ai ai cũng nghĩ rằng tâm mình đương xao xuyến, còn đương rối loạn. Bây giờ làm sao cho bớt xao xuyến rối loạn đây? Bây giờ muốn biết tại sao hay là làm sao cho bớt cái rối loạn, thì chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao mà nó sinh ra rối loạn, phải không? Bây giờ nó muốn cho nó bớt rối loạn mà không biết lý do gì nó sinh ra rối loạn, thì cái biết đó nó không tới nơi. Cho nên chúng ta phải biết tận gốc, tại cái gì mà tâm chúng ta rối loạn. Thì đây không ngoài năm thứ mà nhà Phật gọi, cái danh từ chung gọi là ngũ dục đó. Ngũ dục lạc đó: tài, sắc, văn, thực, thùy. Như vậy, sở dĩ tâm chúng ta rối loạn là bởi vì sao? Bởi vì tâm thức chúng ta chạy theo sự được mất của tiền của. Nếu chúng ta được tiền của thì tâm có rối thì sao? Mừng quá cũng rối. Mà mất tiền của tâm có rối thì sao? Mất thì giàu quá cũng rối. Thì như vậy được đã rối, mất lại càng rối hơn. Rồi kế đó là sắc đẹp. Nếu người còn trẻ thì đối với sắc đẹp, hoặc là được hoặc mất, cũng là cái rối. Rồi kế đó là danh vọng, nghĩa là được hay là mất cũng đều là cái rối hết. Rồi kế đó nữa là sự ăn uống, những cái thức ăn, những cái gì mình quý, mình trọng để bổ dưỡng cho cơ thể này mà bị mất đi, có rối không? Có lo không? Đó, thành ra sự được mất của ăn uống cũng là cái rối loạn của tâm thức. rồi tới cái ngủ nghỉ, tức là sự an ổn của mình, hoặc là được ngủ nghỉ an ổn, hoặc là không được an ổn. Mà nếu không an ổn thì mình cũng thân rối loạn. Thí dụ đêm nào mà ngủ không được á, thì đêm đó lo rồi, không biết bệnh gì đây, lý do gì đó nó xảy ra bệnh như vậy, thì tự nhiên tâm mình nó bất an. Thì tóm lại, cái bất an căn bản hay là gần gũi nhất là không ngoài do năm điều là tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ mà tạo nên. Còn nếu nói theo cái tế nhị hơn thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, tất cả những cái hình tướng, rồi kế đó là tất cả những tiếng âm thanh, rồi tất cả những cái mùi hương thơm, rồi kế đó là tất cả những cái vị, rồi kế đó nữa là những sự xúc chạm. Đó là những cái lý do mà tâm chúng ta bị rối. Bây giờ muốn dừng cái sự rối rắm này thì phải làm sao đây? Tức là phải muốn đối trị cái tâm rối loạn chạy tung tăng đó, chúng ta phải làm sao? Chỗ này Đức Phật Ngài dạy phương pháp, Ngài dạy muốn dừng cái đó lại thì người Phật tử tại gia thì gìn giữ năm giới, còn người xuất gia mới là sa di thì gìn giữ 10 giới, còn nếu bên tăng hoặc tỳ kheo thì giữ 250 giới, còn nếu là Bồ Tát thì có 48 giới trọng và 10 giới khinh, vân vân. Thì những cái giới luật đó là cái cột lại, làm cái hàng rào ngăn không cho cái tâm thức mình nó rối loạn. Tại sao vậy? Tôi thí dụ như năm giới đó thì quý vị thấy rõ. Ví dụ cái thứ nhất là không sát sanh, tức là không giết người, tức là không có hại, không giết người ta, thì tâm nó đâu có âm mưu, đâu có lo sợ mà rối.